Kính thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần, hôm nay chúng tôi có anh Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý để cùng phụ trách về vấn đề thuế vụ hôm nay. Lời đầu tiên là xin chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin chào anh Hân Bách.
Dạ vâng, hôm nay thưa anh, đề tài chúng ta sẽ bàn tới là đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì hôm nay thì chúng tôi có trình bày theo một cái thay đổi nó cũng nhỏ liên quan đến thuế GST đó anh, mà đã được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 17 vừa qua. Sau đó thì chúng tôi sẽ dành thời gian để mà trả lời một số câu hỏi liên quan đến những luật thuế cho quý khán giả. Dạ,
dạ vâng, dạ, thưa anh, dường như là những thay đổi về luật thuế GST này có ảnh hưởng đến cái công việc mà kinh doanh ở nước ngoài phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái thay đổi thì nó có hai thay đổi, mà cái thay một phần là cái thứ nhất là áp dụng từ ngày 1 tháng 7 17 trở đi, đó là đối với những cái mà đồ mà chúng ta mua ở nước ngoài đó anh, tức là những cái đồ mà vào Úc đó, tức là mình mua những cái đồ đó đem vào, ví dụ như download movie, music, apps, application hoặc ebook đồ anh, thì hoặc là những cái service nó như là architecture, tức là họa vẽ đồ hoặc là lực lệ đồ này, lực đồ đó, thì nếu mà những cái người mà business mà ở nước ngoài đó mà bán cho chúng ta, mà cái số tiền của họ mà hàng năm á là trên 75.000 thì họ phải đăng ký GST, và thường á là họ sẽ trừ thuế GST chúng ta, tức là họ sẽ thâu thuế GST trên cái phần mà mình mua. Tuy nhiên nếu mà những cái business này á là sẽ không có phải trừ cái thuế GST của mình, nếu mà những cái người mà mua ở bên đây, tức là những cái business ở đây, ví dụ mình có mua những cái đồ mà nước ngoài đó mà mình cho họ cái số ABN của chúng ta, và mình có đăng ký cái chế thuế GST á, thì là họ sẽ không có trừ cái tiền GST đó, tức là không có thâu thêm cái phần GST. Dạ, thì chúng tôi cũng xin nhắc đó là từ ngày 1 tháng 7 17 này đó, hồi xưa tới giờ thì nó không có cái thuế GST được miễn, nhưng mà 1 tháng 7 trở đi đó là những cái đồ nào mà chúng ta mua ở nước ngoài đó thường đó là có GST trong đó, và nếu mà mình là những cái business thương mại, thương vụ mà mình có làm mà mình có đăng ký GST và có đăng ký ABN và GST đó, thì đó là mình báo cho họ biết để mà họ không có trừ cái thuế GST khi mà mình mua những cái đồ đó đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, với những cái hàng hóa hay vật dụng gì mà có trị giá nó thấp kém thì thuế GST như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì chính phủ cũng dự định là từ ngày 1 tháng 7 đến 18, tức là cái tới nữa đó, đợt tới nữa là cái GST đó là sẽ áp dụng cho những cái đồ nào mà chúng ta mua vào hoặc là chúng ta nhập vào Úc, mặc dù cái số tiền đó nó dưới 1.000 đồng thì chúng ta cũng phải, cái thuế GST cũng sẽ áp dụng. Thì theo luật hiện hành đó là dưới 1.000 là chúng ta sẽ không bị đóng thuế GST, miễn thuế đó. Tuy nhiên là 1 tháng 7, 18 thì cái phần thuế GST đó nó cũng sẽ được áp dụng đó.
Dạ, dạ vâng, để nhân vụ này thì chúng tôi xin đề cập đến một trường hợp là có một số người mua bán trên mạng, thì những trường hợp này đã bị cảnh sát đến để làm biên bản và đưa ra tòa. Thì trường hợp này dính líu với thuế như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì những cái mà buôn bán trên mạng đồ anh, như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là nếu mà chúng ta có một cái thương vụ làm việc ở trên mạng thì đối với sở thuế đó, coi đó cũng giống như là mình có một cái cơ sở kinh doanh bằng mặt bằng đó anh. Tức là thay vì mình bán có một cái shop, mở một cái tiệm để mình bán, thì cái này là mình mở một cái tiệm qua mạng thì bán từ đó. Nhưng mà đối với những cái người mà làm qua mạng đó thì cái mà sở thuế nó họ có thể họ kiểm tra mình được, là họ có thể, nếu mà ví dụ như mình bán qua eBay hoặc là Gumtree hoặc là này nọ đó, thì họ có thể họ yêu cầu những cái nơi đó cung cấp cho sở thuế những cái chi tiết về những cái lợi tức tiền mà chúng ta thu được, và từ đó sở thuế có thể đến để mà hỏi chúng ta, để mà nếu mà chúng ta không khai báo đúng đó thì họ sẽ đối chiếu những cái giấy tờ, những cái hồ sơ mà chúng ta khai trong hồ sơ thuế của chúng ta. Nếu mà chúng ta khai không đúng thì có thể là mình cũng sẽ bị phạt đó. Dạ. Thì nói một tóm gọn thì là nếu mà mình làm bán qua mạng, và mình có một mở mở một cái tiệm qua mạng đó, thì nó cũng giống như là mình có một cái tiệm mua bán qua mặt bằng vậy thôi. Tức là những cái lợi tức mà chúng ta thu được và những chi phí mà mình chi ra thì cũng được khấu trừ thuế ra.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc. Và như vậy thì những cái món hàng mà mua dưới giá một ít hơn giá 1.000 đồng đó thì sẽ bị thuế GST vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, phải không Lộc? Anh có thể nhắc lại lần nữa cho quý thính giả chúng tôi được được rõ. Dạ.
Dạ, thưa anh, thì theo luật mà được ban ra đó anh, là kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 thì GST sẽ được áp dụng cho những cái mặt hàng nào mà mặc dù dưới cái có giá trị giá dưới 1.000 đồng mà nhập cảng vào nước Úc. Thì như trước tới giờ đó là khi mà chúng ta nhập cảng vào đồ mà đem thẳng qua hoặc là bán bên đây đó là cái dưới 1.000 đó là chúng ta sẽ không bị đóng thuế. Tuy nhiên từ ngày 1 tháng 7 2018 đó, thì đó là cái luật đó sẽ được áp dụng đó.
Dạ vâng. Sau đây là một số câu hỏi của quý thính giả đã gửi đến cho Ban Việt ngữ để nhờ anh Lộc trả lời dùm. Câu hỏi thứ nhất là tôi có mua một căn nhà để ở vào năm 2008 và ở trong đó được khoảng 2 năm thì cho mướn vì phải đi tiểu bang khác làm việc và bán đi vào năm 2013 nhưng không có khai thuế. Nay sở thuế họ điều tra và gửi giấy thẩm định thuế và phạt rất cao. Như vậy tôi phải làm sao?
Dạ thì câu hỏi này á, thì nó có nhiều cái điều khoản mà nhân đây thì chúng tôi cũng xin nhắc quý vị á. Và thứ nhất á, là như chúng ta biết á, cái thuế capital gain tax là cái thuế mà đánh vào các cái trị giá của cái gia tăng của các tài sản mà chúng ta có. Thông thường á là những cái tài sản là mình có đó, là khi mà mình mua và bán ra có lời thì là phải bị đóng thuế. Tuy nhiên nó có một cái một số khoản mà được làm được miễn thuế hoặc là giảm thuế. Thì cái một cái phần mà được miễn thuế là nếu mà mình có căn nhà mình ở trong đó, tức là cái principal residence, và với cái điều kiện đó đó là khi mà chúng ta mua căn nhà đó là mình phải có ý định và mình đã dọn vào trong đó ở trong một cái thời gian, và sau đó thì đó là căn nhà đó coi như là căn nhà chính của mình. Để mà nếu mà trong cái thời gian sau đó như cái trường hợp này 2 năm thì là tức là mình đã establish cái nhà đó là nhà của mình, là nhà chính của mình để ở, sau đó vì mình đi tiểu bang khác và mặc dù mình có căn nhà khác mình ở cũng được, miễn sao mà trong vòng 6 năm đó mà chúng ta mặc dù chúng ta cho mướn cũng không thành vấn đề, là cái miễn cái thuế capital gain tax họ cũng vẫn được cho miễn thuế, tức là sẽ không có đóng thuế nếu mà mình bán căn nhà này và mình chọn căn nhà này, thì tức là mình phải chọn nó là một cái căn nhà chính của mình thì đó là không phải đóng thuế. Cái mà quan trọng đó là thông thường đó là khi mà sở thuế muốn điều tra đó thì họ thường là họ gửi thư đến chúng ta để mà yêu cầu chúng ta chứng minh, tại vì họ trong sở thuế đó thì chúng tôi cũng có nhiều cái trường hợp như vậy đó mà chúng tôi cũng đang giúp giải quyết, đó là thường á là sở thuế họ sẽ gửi cho chúng ta một cái thư để yêu cầu chúng ta chứng minh là cái căn nhà đó mình mua và như thế nào, trường hợp như thế nào, tại vì sở thuế họ chỉ có được cái chi tiết là từ cái khi mà mua căn nhà đó là bên stamp duty và khi mà mình bán ra thì đó là họ biết được những cái chi tiết đó, nhưng mà chính giữa là không biết là căn nhà đó mình đã ở như thế nào và mình bán đi thế nào. Tại vì trong cái khoảng thời gian mà mình không ở trong đó thì mình có khai thuế là mình có cho mướn, thì đó là những cái chi tiết mà sở thuế có. Cái quan trọng cho chúng ta đó là chúng ta phải chứng minh với sở thuế là mình ở trong đó là căn nhà đó và mình là thật sự là căn nhà đó là căn nhà chính của mình. Mặc dù mình có căn nhà khác nhưng mà mình chọn cái căn nhà này là căn nhà chính của mình. Thì đó là cái mà là sở thuế mình phải chứng minh với họ. Nhưng mà để mà chứng minh để mà như vậy đó thì cái quan trọng á là chúng ta phải nhớ đó là chúng ta phải giữ những cái chứng từ để mà mình mới có chứng minh được. Thì những cái chứng từ đó bao gồm ví dụ như là nếu mà mình trong năm 2008 ví dụ là mình trong cái thời gian đó mình đã ở trong đó thì tức là tiền bill, tiền ga, tiền nước, tiền điện vân vân, thì đó là những cái đó là tên của mình và chứng minh được là trong thời gian đó mình đã xài những cái ga, điện, nước, đồ tên của mình hết, và mình phải có những cái giấy tờ đó để mà mình chứng minh, hoặc là có những cái chứng từ gì để mà chứng minh là trong cái thời gian đó mình ở trong đó, hoặc là mình đăng ký địa chỉ, đăng ký bầu cử vân vân, hoặc là những cái chi tiết để mà chứng minh là mình ở trong nhà trong cái thời gian đó, một cái khoảng thời gian đó. nếu mà mình chứng minh được á thì đó là thật sự thế cũng sẽ chấp nhận thôi. Cái mà quan trọng đó là chúng tôi biết được có những cái trường hợp đó là khi mà sở thuế gửi thư ra chúng ta để yêu cầu chúng ta chứng minh, nhưng mà nhiều khi cái địa chỉ liên lạc của chúng ta đã thay đổi, mình đã thay đổi chủ nhà chỗ ở này nọ mà chúng ta không báo với sở thuế, thì khi mà họ gửi thư ra yêu cầu mình chứng minh, yêu cầu mình nộp hồ sơ thuế nữa, hoặc là mình chứng minh ba cái giấy tờ chứng minh cái trường hợp của mình mà họ không nhận được cái hồi âm của chúng ta, thì trong vòng 1-2 tháng thì là tự động sở thuế có quyền dùng những cái tài liệu, những cái chi tiết mà họ đã có để mà tự thẩm định cho chúng ta dựa theo những cái chi tiết mà họ có, tức là từ mua mua bán như thế nào, để mà từ đó họ tính ra một cái tiền thuế mà chúng ta phải đóng. Và không những là mình phải đóng cái số tiền đó, đóng tiền cái thuế capital gain đó, mà họ còn phạt chúng ta cái tại vì mình không tuân thủ theo cái yêu cầu của sở thuế, tức là họ yêu cầu chúng ta chứng minh nhưng mà chúng ta họ không nhận được hồi âm của chúng ta. Do đó cái quan trọng á, nếu mà chúng ta thay đổi địa chỉ thì chúng ta phải báo với sở thuế, để mà đó là theo theo luật là chúng ta phải báo với họ để mà khi mà họ liên lạc với chúng ta được. Nếu không á, là nếu mà họ không không liên lạc được với chúng ta thì họ sẽ tự thẩm định lấy. Cái đó là một cái mà chúng tôi cũng xin nhắc nhở quý vị, đó là như vậy. Để nếu mà bây giờ, nếu mà sau này mà họ đến họ đòi tiền chúng ta, và tới lúc đó đó thì bắt đầu mình mới giật mình ra, mình nói ủa tôi đâu có thiếu nợ đâu. Nhưng mà tới lúc đó đó thì là khi mà mình phải viết thơ, mình phải khiếu nại lại với sở thuế để yêu cầu họ cứu xét lại đồ này nọ. Nếu mà để quá trễ thì nhiều khi nó cũng đã trễ muộn cho chúng ta. Do đó là cái quan trọng là địa chỉ chúng ta phải có đúng đúng địa chỉ để mà họ liên lạc được. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe tiết mục Thuế và Bạn do Phạm Bách phụ trách với ông Trần Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trình and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng Từ Quản Lý. Cảm ơn anh Lộc. Một câu hỏi thứ hai nữa là hàng năm tôi có cho tiền cho các quỹ từ thiện và có được cấp receipt, nhưng sao kế toán tôi nói là không khai được, thưa anh? Anh trả lời câu này như thế nào vậy?
Dạ thưa anh, thì cái mà theo luật mà chúng ta cung cấp tặng tiền cho các quỹ từ thiện, tiền hoặc quà cho các quỹ từ thiện, thì cái quan trọng đó là những cái quỹ từ thiện đó không phải là cái quỹ từ thiện nào cũng được phép để mà cấp cho chúng ta một cái giấy khấu trừ thuế, tức là nó gọi là tax reduction for gift or donation đó. Là cái nơi đó họ cho đó là họ phải có, là nó gọi là deductible gift recipient, tức là được sở thuế công nhận là đây là những cái cơ quan mà sở thuế và cái bên AT&T, là tức là cái charity organization commission đó, họ công nhận là đây là những cái cơ, những cái tổ chức, những cái cơ quan mà được cấp giấy chứng nhận để chúng ta khai thuế thì chúng ta mới khai được. Chứ không thể là chúng ta nói là chúng ta đến một cái nơi nào đó, một cái quỹ từ thiện họ làm và chúng ta cho tiền thì là tự động là mình được cái receipt để mà mình đi khai thuế, thì cái đó không đúng. Có một cái trường hợp ngoại lệ đó là sở thuế họ chấp nhận được, đó là nếu mà thường là như chúng ta biết đó, nhiều khi có những cái bushfire hoặc là những cái flood đồ này nọ đó, tức là đó lụt lội đồ đó, thì đó là sở thuế họ chấp nhận đó, là nếu mà nhiều khi mình bỏ tiền vào trong cái lon ở chỗ mấy cái đường ngay góc đường đồ anh đi đó, thì đó là mình bỏ vào thì họ chấp nhận để mà cho chúng ta khai thuế, nhưng mà với một cái giới hạn là chỉ không quá 10 đồng thôi, là không cần receipt, tức là không cần phải có cái giấy mà từ những cái cơ quan mà được thẩm quyền để mà cấp giấy mà để cho chúng ta khai khấu trừ thuế. Còn thông thường là chúng ta không được khấu trừ xin cái phần đó đó anh. Dạ thì cũng nhân mà nói về cái vụ mà cũng như là những cái cơ quan, những cái tổ chức mà họ có thể họ cấp cái giấy đó, nhưng mà không có nghĩa là khi mà mình tặng tiền hoặc là gì đó mà mình được tự động mình được, nhưng mà phải có điều kiện, tức là mình sẽ không được khai khấu trừ thuế nếu mà mình có được những cái lợi về cho mình. Thí dụ như là bây giờ mình bỏ vô 100 đồng mình tặng cho một cái đó, cái hội từ thiện đó mà được cấp giấy phép để mà cho phóng như thế. Nhưng mà bù lại đó, họ cho một cái raffle ticket hoặc là cái fundraising dinner, ví dụ như vậy, thì cái đó không được. Hoặc là nếu mà chúng ta bỏ vào những cái trường, có những cái trường học thì nó có school building fund, khi mà chúng ta bỏ đóng tiền quỹ và bỏ tiền vào để mà tu bổ trường học đồ này nọ, với cái điều kiện là để mà họ không có tăng cái tiền học phí của con mình đồ này nọ đó, thì cái đó không được. Tức là mình có quyền có một cái lợi, thì thường đó là donation, tức là không có cái lợi gì về cho mình hết. Nếu mà mình mà là nhận được những cái gì mà có lợi qua cái số tiền mà mình đóng vào đó thì là không khấu trừ được đó.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa là, thưa anh, tôi vừa đi làm ở một công xưởng và có học thêm một khóa học về computer. Vậy tôi có khai khấu trừ thuế cho các chi phí học được hay không? Và nếu được thì khai những chi phí gì ạ?
Dạ, thưa anh, thì cái quan trọng đó là cái sự học của mình đó, nếu để mà được xin khai khấu trừ đó, là cái sự học của mình nó liên quan tới cái công việc mình làm. Và khi mà mình học xong cái khóa học đó, thì có thể là làm cho mình tăng lên chức hoặc là tăng lương đồ này nọ. Đó là những cái mà nó liên hệ với nhau. Còn nếu mà mình làm ở một công xưởng, nhưng mà nếu mà mình làm về computer mà mình đi học về phát computer á, thì là chấp nhận được. Còn nếu mà bây giờ mình làm ở trong cái làm thường thôi, tức là làm trong cái factory, làm đường dây, đường lai đồ đó, mà chúng ta đi học một cái khóa khác để mà mình đúng như là đổi công việc làm á, thì chúng ta sẽ không được xin khấu trừ thuế đó anh. Còn nếu mà nó liên hệ tới, thì hoặc là mình được nhận một cái nó gọi là taxable bond scholarship á, thì đó là những cái mà mình có thể mình nhận được, mình được xin khấu trừ thuế đó anh. Thì cái chi phí mà nếu mà mình được khai đó mà nó liên hệ tới cái công ăn việc làm của mình đó, thì những cái chi phí đó cũng rất là nhiều thứ để mà chúng ta có thể mình khai lại được. Ví dụ như là nếu mà chúng ta phải đi ở xa hoặc là accommodation meals, nếu mà mình phải sống xa nhà đồ để mà tham dự những cái khóa đó, hoặc là những cái chi phí học này nọ đó, hoặc là những cái computer mua xe hoặc là dùng xe cổ mà đi học đồ, những cái equipment đồ này nọ, thì chúng ta được khai những cái phần đó đó.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Lộc. Còn một câu hỏi nữa, nhưng mà chúng tôi xin để kỳ sau, bởi vì đến đây là thời gian dành cho tiết mục thuế cũng sắp hết. Không biết anh có còn điều gì nhắn nhủ nữa không ạ?
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã theo dõi chương trình thí dụ hôm nay. Nếu có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề nghị về đề tài cho các chương trình sau, thì xin gửi email hoặc điện thoại về cho đài SBS. Xin hẹn quý khán giả vào chương trình tới.